hàng ngày tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà. Mở cuốn kinh ra là giống như chư Phật ở trước mặt vậy, nghe Phật thuyết pháp, nghe lời giáo huấn của Phật. Vì người diễn thuyết, diễn là phải làm được. Phật dạy cho chúng ta bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này, ta phải đem Thập Thiện Nghiệp Đạo làm được. Đây là diễn, làm được cho đại chúng xã hội thấy. Làm cho người ta thấy. Thuyết là vì người khác diễn thuyết. Diễn là thân giáo, thuyết là ngôn giáo. Đây chính là quy y Phật chân chánh. Nếu như chỉ là học tập ở trong kinh điển, không thể thực tiễn vào trong đời sống thường ngày của mình, cái này không có quy y. Cái này chỉ là hình thức, không có thực chất. Thực chất nhất định phải vì người diễn nói. Diễn ở trước, nói ở sau. Trước tiên phải làm được, sau khi làm được rồi mới nói. Đây là học Phật chân chánh, chân thật thực tiễn. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ 5, bắt đầu xem từ giữa, xem thứ 4. Tứ, trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết, kiết hung nghi vọng. Lìa tà kiến chính là trí tuệ. Đoạn này tà kiến mà Phật nói chính là si ở trong tam độc phiền não, tham sân si, chuyển ngu si thành trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền là tự mình có thể làm chủ được. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Mục tiêu cao nhất của tu học Phật Pháp là ở chỗ này. Sau khi trí tuệ đã mở rồi, tất cả kiết hung họa phước thế gian bạn đều hiểu rõ, bạn đều sáng tỏ, bạn không còn nghi hoặc. Có cần phải tránh hung tìm kiết hay không? Không cần thiết. Tại sao không cần thiết vậy? Bạn có thể chuyển cảnh giới, bạn có thể chuyển hung thành kiết. Chuyển họa thành phúc, có cái năng lực này là hoàn toàn không giống như người thế gian. Người thế gian không có năng lực chuyển cảnh giới. Nguyên nhân gì vậy? Tham sân si không đoạn, cho nên bạn mới bị cảnh giới trói buộc. Tham sân si đoạn rồi, định tuệ hiện tiền. Mọi thứ vận mệnh gặp phải này, thảy đều chuyển đổi được hết. Thật sự là chuyển thập pháp giới thành nhất chân pháp giới. Đây là sự thật. Điều kiện Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng: trực tâm, chánh kiến. Bốn chữ này chính là tâm đại bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm. Thế Tôn ở trong Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta: tâm chí thành. Trực tâm chính là tâm chí thành. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tính Luận nói trực tâm. Tâm thể của tâm Bồ Đề là trực tâm. Phật ở trong Quán Kinh nói là tâm chí thành. Từ đó cho thấy trực tâm chính là chân thành đến cực điểm. Cách nói như vậy chúng ta vẫn rất khó thể hội. Rốt cuộc chân thành là như thế nào? Chánh trực là như thế nào? Tiêu chuẩn ở chỗ nào? Tiên sinh Tăng Quốc Phiên thời Tiền Thanh ở trong Đọc Thư Bút Ký đem chữ thành đã làm một định nghĩa. Cái định nghĩa này định nghĩa rất hay, là tương đối gần với nghĩa mà Phật Pháp nói. Ông nói một niệm không sanh ấy là thành. Từ đó cho thấy có niệm là không thành. Một niệm không sanh mới gọi là thành. Chúng ta muốn hỏi vô niệm có phải là thành hay không? Vô niệm cũng không phải thành. Nếu như vô niệm là thành thì định vô tưởng, tâm Bồ Đề liền hiện tiền rồi. Phật nói cho chúng ta biết định vô tưởng sau khi tu thành thật sự là một niệm không sanh. Quả báo ở đâu vậy? Ở trời vô tưởng tứ thiền, ở trời ngoại đạo. Cho nên chỗ này chúng ta cần phải có năng lực biện biệt một niệm không sanh. Ý nghĩa của câu nói này không được hiểu sai. Một cái là một niệm, một cái là không sanh, bạn mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Một niệm là không có niệm thứ hai, có niệm thứ hai là không phải một niệm. Không sanh là không sanh niệm thứ hai. Câu nói này phải lý giải nó cho thật chính xác. Họ không phải rơi vào vô niệm. Họ nói là một niệm, họ hoàn toàn không rơi vào vô niệm. Một niệm ở trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói lặng lẽ chiếu soi, chiếu soi lặng lẽ. Nó là sống, nó không phải là chết. Định vô tưởng là chết. Định vô tưởng không phải sống. Vì vậy, định vô tưởng là vô minh, không phải bồ đề. Bồ đề rốt cuộc là gì vậy? Thực ra cái sự việc này là ở ngay trước mắt chúng ta. Ngay cả nhà nho cũng nói, đạo không xa người, người tự xa đạo. Có phương cách gì? Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói, lục căn môn đầu phóng quang đồng địa. Đó chính là một niệm không sanh. Lục căn môn đầu là mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc, ý có thể biết. Mắt chúng ta vừa mở ra, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nhất niệm. Tai nghe âm thanh ở bên ngoài,